Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, chuyên đề 11 kinh Thủ Lăng Nghiêm là pháp tu Quan Thế Âm. Đây là nội dung của nửa phần chương 6 của bản kinh này. Sau khi lắng nghe 25 pháp tu của các vị A-la-hán và Bồ-tát, Đức Phật đã yêu cầu một vị Bồ-tát đánh giá về những mặt ưu điểm cũng như là những giới hạn của những pháp tu vừa nêu. Trong pháp hội, Đức Bồ-tát Quan Thế Âm đã trình bày phương pháp tu của Ngài, mà theo đó Đức Phật đánh giá là thích hợp với chúng sinh trong cõi Ta Bà nhất. Pháp tu này có tựa đề là Nhĩ Căn Viên Thông, là viên thông sáu giác quan thông qua việc làm chủ lỗ tai. Trước khi đi vào năm nội dung chính của phần quan trọng này đó, chúng ta cũng cần nên điểm qua về khái niệm Avalokiteshvara, mà theo các dịch ngữ tại Trung Quốc có khi đó gọi là Quan Thế Âm, có lúc gọi là Quan Tự Tại hay là Quán Tự Tại. Ngài Huyền Trang là người đã dịch là Quán Tự Tại, đang khi phần lớn các dịch giả còn lại dịch là Quan Thế Âm. Quan tự tại đó thì nói về năng lực quán chiếu, mà theo đó đó tâm hành giả trở nên được tự tại thông dong trong các cảnh huống khi đối diện trước nỗi khổ niềm đau của con người và muôn loài, đồng thời thể hiện năng lực trí tuệ trao chìa khóa giải quyết khổ đau cho những người hữu duyên. Đa khi dịch thành là Quán Thế Âm đó, thì việc sử dụng nguồn từ bi thành năng lực quán chiếu để lắng nghe, cảm nhận được, thông cảm được các gốc rễ khổ đau của kiếp người đó, thì ta thấy tinh thần vận dụng từ bi nó trở thành là nổi trội hơn. Nhĩ Căn Viên Thông là dựa vào năng lực của quán chiếu nhiều hơn là năng lực từ bi. Và cũng với năng lực quán chiếu này đó, mà trong phần thứ hai của chuyên đề này đó, chúng ta thấy Bồ Tát Quan Thế Âm đã ứng hiện trên 30 ứng thân. Mỗi một ứng thân là một biểu đạt của trí tuệ phương tiện quyền xảo, nhằm tạo một cái cánh cửa giao thông tâm linh, giúp cho con người và cuộc đời đó có thể tìm đến Đạo Phật, trải nghiệm Đạo Phật và sử dụng dữ liệu Đạo Phật để giải quyết các vấn nạn của bản thân. Toàn bộ cốt lõi của pháp tu Nhĩ Căn Viên Thông này được trình bày qua những điều sau đây. Vấn đề 1, vượt qua năng sở của tánh nghe. Nếu trong phần đầu tiên của kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dành rất nhiều thời gian và các cái đối thoại triết học để phân tích về tánh thấy, vốn đi thẳng trực tiếp vào tuệ giác và chân tâm, thì trong phẩm thứ 6 này đó, cái vai trò của tánh nghe, một phương diện cửa ngõ nhận thức của tâm, trở thành là một trong những điểm được nhấn mạnh. Và khi làm chủ được tánh nghe cũng như làm chủ được tánh thấy, thì hành giả có thể biến các giác quan mắt thấy, là nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung trở thành một công cụ để truyền thông tâm linh theo dạng Trước nhất là như lý tác ý, và sâu hơn nữa là tránh tri kiến, để đạt được cái nhìn thẩm thấu về bản chất của thực tại đã là, đương là và sẽ là. Nghệ thuật vượt qua năng và sở của tánh nghe được Bồ Tát Quan Thế Âm trình bày như sau. Vào một thời xa xưa, có một vị Phật tên là Quan Thế Âm ra đời, còn nương vào hướng dẫn tâm Bồ Đề của Phật này mà con học được phương pháp thể nhập được chánh định qua ba phương diện: nghe chánh pháp, tư duy chánh pháp và trải nghiệm chánh pháp. Nhờ đó mà con đã đạt được tuệ giác. Việc trải nghiệm tuệ giác qua văn thư tu nó liên hệ đến lỗ tai và kết thúc ở nhận thức trí tuệ của tâm. Thì cái tiến trình trải nghiệm đó như sau. Bước đầu á là ngay trong tự thể của sự nghe, thì con nhập vào trong dòng chánh niệm của sự nghe đó. Do đó các trần cảnh, cụ thể nhất là các loại sóng âm của con người với nhiều thành phần, của các loài động vật với nhiều cấp độ khác nhau, thì con không còn bị vướng kẹt vào cái đối vật được nghe nữa. Nghe buồn, nghe hạnh phúc, nghe hân hoan hay là nghe chán trường, hầu như đã không còn cơ hội tác động đến tánh nghiệp của con. Và tại đây đó, con đã trải nghiệm được cái tình trạng là vong, tức là quên mất. Chứ thực tế là không bị nhiễm nấm vàng, hoặc được gọi nôm na là vượt lên trên được tất cả các nội dung của sự nghe. Và cũng tại cái vị trí chánh niệm này đó, khi mà việc trải nghiệm tánh nghe một cách thịt lặng, thì tướng động tướng tịnh vốn diễn ra qua cái tác động của các lòng số âm với cái bàn nhĩ đã không thể trở thành là một trở ngại. Thì dần dần con tiến thêm để làm cho việc vướng kẹt vào chủ thể nghe và khách thể nghe không còn nữa. Khi trạng thái tâm của một hành giả đã thoát ra khỏi năng nghe và sở nghe, thì lúc đó đó việc chấp trước vào năng giác và sở giác sẽ được vượt qua. Và tại đây đó, giác ngộ về tính cách rỗng không đã trở thành như là một cái trải nghiệm viên mãn, tròn đầy, thư thái, thoải mái. Đang khi trải nghiệm được tánh tánh không của sự nghe, hành giả không cọt vào, không trụ vướng vào cái sự rỗng không đó, cho nên năng không và sở không cũng được tháo mở. Khi năng và sở đã được vượt qua, bản chất không tịch của mọi sự vật hiện tượng đang diễn bày như cách thế chúng đang là, tịch diệt theo đó được trải nghiệm như một khách thể hiện tiền. Cho nên con đã vượt qua hết tất cả mọi giới hạn thuộc về thế gian và mọi giới hạn liên hệ đến suốt thế gian như một đối lập lại với thế gian. Và từ điểm nhận thức sáng suốt này đó, con đã thấy được mười phương các cảnh vật, sự sống của muôn loài sáng tỏa như là thấy một cái gì đó trong tầm tay của mình. Thì đó là phần giới thiệu rất bao quát về nghệ thuật vượt qua năng nghe và sở nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm. Để làm được công việc này đó, thì Bồ Tát Quan Thế Âm á đã nhận thức như sau. Thứ nhất á, phải tạo ra tiến trình khế hợp bản chất của sự nghe với tâm giác ngộ quyền nhiệm mà mười phương ba đề các đức Phật đã từng chứng đắc, và không thể tạo ra một sự sai biệt giữa trải nghiệm mang tính siêu năng sở này với cái năng lực tuệ giác mà các đức Phật đã đạt được. Và đây là cách thức vượt qua các giới hạn và vấn nạn của bản thân, cũng như là hỗ trợ cho các chúng sinh hữu duyên cũng làm được công việc này một cách có kết quả. Điều mà Bồ Tát Quan Thế Âm lưu tâm các hành giả khi làm công việc đó, độ được nhiều người nhưng không vướng vào cái thành quả quá độ đó, và do đó hành giả được gọi là đang trải nghiệm lòng từ bi mang tính phi điều kiện, lòng từ bi không bị giới hạn, lòng từ bi không bị chấp trước, lòng từ bi không phải vì mục đích để mặc cả nhân quả phước báo cho bản thân. Khái niệm Phật học trong kinh này gọi là vô duyên từ. Thứ hai, bên cạnh trải nghiệm cái năng lực giác ngộ ngang tầm với các đức Phật, thì hành giả cần phải khế hợp được với nỗi khổ niềm đau của chúng sinh ở trong sáu cõi luân hồi, và lấy yếu tố bi, tức là thương xót, đồng cảm nỗi khổ niềm đau, và liên tưởng đến việc mục tiêu của các đức Phật ra đời là để giải quyết nỗi khổ niềm đau đó. Nhưng mỗi khi làm được công việc ấy thì đừng nghĩ rằng các chúng sinh này là đối tượng đáng được độ. Trải nghiệm lòng từ bi bao la như thế, hành giả được gọi là đang thể nhập đồng thể bi. Đây là hai nguyên tắc theo đó Bồ Tát Quan Thế Âm đã trải nghiệm, và cũng từ việc trải nghiệm hai nguyên tắc vô duyên từ và đồng thể bi, vị Bồ Tát này đã có danh gọi là Bồ Tát Từ Bi, Bồ Tát quan sát nỗi khổ niềm đau của chúng sinh bằng tâm, khác với việc quan sát nỗi khổ niềm đau bằng con mắt. Thì bằng con mắt này chúng ta dễ mũi lòng, và trải nghiệm cái sự mũi lòng đó thì nó chỉ là cái cảm xúc nhất thời thôi, hoặc nó chỉ là cái cảm hứng nhất thời, chứ không phải là một chính sách, không phải là một cái lập trường bền vững, như là dùng trí tuệ để soi thấu nỗi khổ, và dùng trí tuệ như là một chìa khóa để giải quyết các nỗi khổ đó. Vấn đề 2, 32 ứng thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Ít nhất là có 3 nguồn văn học kinh mô tả cùng nội dung về 32 ứng thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Phẩm Phổ Môn trong kinh Hoa Sen Chánh Pháp được xem là cái nguồn văn học quan trọng nhất về học thuyết vận dụng ứng thân để trải nghiệm cơ hội cứu độ chúng sinh hữu duyên. Nguồn kinh điển thứ hai là kinh Hoa Nghiêm, cũng đề cập đến nỗ lực dùng các ứng thân để cứu độ chúng sinh ở mức độ rộng lớn nhất. Và tại kinh Thủ Lăng Nghiêm, nội dung 32 ứng thân này một lần nữa được tái lập nhằm khẳng định đồng thể từ bi và duyên từ của Bồ Tát Quan Thế Âm phối hợp với năng lực quán tự tại đã làm cho vị Bồ Tát này trở thành là Bồ Tát đa năng. Ở vai nào ngài đều làm trọn vẹn công việc hóa độ ở vai đó. Dựa vào nền tảng luật học truyền thống đó, các vai mà Bồ Tát Quan Thế Âm đóng như là một ứng thân là rất khó chấp nhận. Đây vừa là một sáng tạo, vừa là một cái mạo hiểm, và vừa là một bài học kinh nghiệm để chúng ta có thể vận dụng trong từng bối cảnh lịch sử chính trị khác nhau. Thấy cái nào hợp, chúng ta cũng nên mạnh dạn ứng dụng theo. Và đây cũng là sự vượt trội về tinh thần nhập thế của Đạo Phật Đại Thừa nói chung và Bồ Tát Thừa nói riêng qua hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. 32 ứng thân này đã theo Bồ Tát Quan Thế Âm là một diệu lực vô tác từ sự quân tu các thiền định nhằm đạt được sự thành tựu năng lực tự tại, vô ngại, vô ý. Và phần lớn Bồ Tát nào, vị Phật nào cũng có thể có được năng lực như thế. Nhưng mà vượt trội hơn các Bồ Tát còn lại, Bồ Tát Quan Thế Âm đã làm công việc này như là người tiên phong. Mà tiên phong thì bao giờ cũng rất khó được chấp nhận, có thể có những tiếng nói dị biệt, đồng tình hoặc phản đối, nhưng mà Bồ Tát Quan Âm đã làm công việc đó thành công. Thứ nhất, hiện thân Phật. Chỗ nào mà có các vị Bồ Tát sơ phát tâm muốn chứng đắc được Niết Bàn vô lậu thông qua trải nghiệm thiền định, nhờ đó có được trí tuệ trọn vẹn, thì tôi sẽ thể hiện và đóng vai Phật giúp cho họ được giải thoát đầy đủ. Thì đây là một cái dữ liệu khá lý thú và táo bạo. Chúng ta vẫn còn nhớ một trong bốn tội ba lê di mà Đức Phật khuyên các vị tu sĩ không nên vướng kẹt vào, đó là không tự ngôn chứng thánh quả, huống hồ tự ngôn mình là chứng được Phật quả. Là một người phàm mà đóng vai là thánh được xem giống như là cây cao, cây dừa bị chặt đứt ngọn thì không còn khả năng tái phục hồi sự sống. Người đó sẽ bị tước cái quyền làm tu sĩ trọn đời. Ở đây Bồ Tát Quan Thế Âm đã đóng hình thái làm Phật. Và trong lịch sử phát triển của Phật giáo, có thể nói Tây Tạng là nước đi mô hình này khá mạnh. Đức Đạt Lai Đạt Ma khi tuyên bố không có Đạt Lai Đạt Ma thứ 15, tại một buổi pháp thoại ở khu vực Tòa Nhà Trắng vào năm 2012, cho rằng là in the form of a Buddha I can do for Buddhism better. Dưới hình thái là một vị Phật, tôi đã làm các Phật sự hiệu quả hơn. Nếu ta hiểu đó là đang đóng vai hiện thân Phật, thì có lẽ Đạt Lai Lạt Ma không phải là người đầu tiên làm công việc này. Ít nhất ta có cái bối cảnh nhân học từ Bồ Tát Quan Thế Âm, và dựa vào cái mô tiếp đó mà nhiều vị Phật giáo Tây Tạng cũng tự xưng mình là Pháp Vương, tự xưng mình là Phật sống, tự xưng mình là Bồ Tát sống. Và với các hình thái đó, các vị ấy đạt được sự thuận lợi trong việc thu hút quần chúng Phật tử đến với mình để lắng nghe các pháp thoại hướng dẫn tu tập về Phật pháp. Và có lẽ cũng từ vai trò đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma không được gọi là Phật sống trong cái ngữ cảnh của người Tây Tạng, mà được gọi là hóa thân thứ 14 của Bồ Tát Quan Thế Âm. Vì Bồ Tát Quan Thế Âm là đóng vai này, như vậy ngài đóng vai Phật thông qua hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm. Đó là một sáng tạo. Hiện thân hai, độc giác. Hàng hữu học đang trên con đường tiệm cận giác ngộ và chân lý, mong muốn được cái tuệ giác tịch tịnh với nhận thức chánh kiến đầy đủ, thì Bồ Tát Quan Thế Âm sẵn lòng nhập vai độc giác Phật, tức là sinh ra vào thời không có các đức Phật và tu tập đúng theo những gì Đức Phật đã để lại trong các kinh giác ngộ chứng đắc. Thì công việc này đó không phải chỉ riêng Bồ Tát Quan Thế Âm làm. Trong lịch sử 2600 năm của Đạo Phật, rất nhiều các vị cao tăng thạc đức đã từng chứng đắc giác ngộ một mình thôi. Ứng thân ba, duyên giác, nhằm mà giúp cho hàng hữu học trên con đường tiệm cận chân lý và giác ngộ với pháp tu quán chiếu 12 nhân duyên và chặt đứt các mắc xích 12 nhân duyên theo chiều thuận hoặc là chiều nghịch, nhằm đạt được sự giải thoát, tôi tình nguyện làm công việc này. Thì về hóa thân này, chúng ta thấy cũng có rất nhiều các vị đã làm thành công trong lịch sử truyền bá Đạo Phật. quán về nhân duyên. Nhân duyên theo công thức chung, cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không. Nhân duyên theo cách thức riêng đối với thế giới con người, qua ba chiều thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai, sự có mặt của chúng sinh trong thế giới hữu tình là một tiến trình bị thúc đẩy bởi tham ái và các phiền não. Và kết thúc nó cũng phải chặt đứt tham ái và vô minh, như là kết liễu toàn bộ các hoạt dụng của phiền não nghiệp trước. Hiện thân 4 thanh văn nhằm giúp cho hàng hữu học có thể tu đạo niết bàn, đạt được tánh không và chứng đắc được 4 sự thật, có thể trở thành thánh. Tôi tình nguyện làm vai trò thanh văn, tức là trở thành các đệ tử rất thuần thành, nghe Phật, Bồ Tát thuyết giảng kinh, rồi trải nghiệm tâm linh, giác ngộ giải thoát. Thì trong lịch sử của Phật giáo, có lẽ Trung Quốc đi theo mô hình nhiều nhất. Nghe một câu kệ, nghe một sự truyền tâm ấn, nghe một lời giải thích, nghe một cái cách ứng xử của các vị thiền sư mà nhiều vị thiền sinh đã giác ngộ. Thì phương pháp đó được gọi là phương pháp chứng đắc thanh văn. Cũng cần mở một cuốn đơn nhỏ, đọc giáp Phật, duyên giác, thanh văn là ba cách tu mà quả chứng đắc là A-la-hán, chứ hoàn toàn không có sự khác biệt về cái đẳng cấp tâm linh mà các vị này đạt được. Thứ năm, hiện thân phạm dương để giúp cho chúng sanh được giác ngộ, thì sẵn sàng hiện thân làm chú trời để giúp cho mọi người đó thực tập được cái hạnh thanh tịnh, hạnh chuyển hóa tính dục, hạnh giải thoát các bận nhơ của thân tâm, là trải nghiệm được giác ngộ giải thoát. Đây là dữ liệu đầu tiên một vị Bồ Tát Phật giáo đóng vai là chú trời của các tôn giáo nhất thần. Và đối tượng ở đây chúng ta phải hiểu là dành cho những người theo tôn giáo hữu thần thôi. Và điều này đó rất dễ dàng bị lạm dụng. Đạo Phật Tịnh Độ Tông đang khai thác góc độ này khá nhiều, và các mô tả về tha lực của Đức Phật A Di Đà và các vị thánh Tây phương đó cũng giống như là Chúa Trời vậy, là có được năng lực hỗ trợ so đẳng thọ ký, giang tay tiếp dẫn, giúp cho các chúng sanh có thể sanh về tối thiểu là biên giới Tây phương để có thể đạt được từng bước giác ngộ giải thoát tâm linh trên cảnh giới đặc biệt này. Ứng thân đế thích cũng là một hình thức chú trời. Nếu có chúng sinh nào thích làm đấng chú trời lãnh đạo tất cả các loại hình sự sống con người trên các hành tinh, thì tôi sẵn sàng làm vai trò đó để hỗ trợ cho họ và giúp cho họ đạt được công việc đó. Thì ngày nay những người nhân danh đạo Phật như Thanh Hải, gần đây là Trần Tâm 24 tuổi, Duy Tuệ xuất thân là một thương gia, cũng đang đóng ngụy trang các dây này. Một mặt đó là để thu hút nhóm tín đồ hữu thần của các tôn giáo khác, nhưng mà khác tự xưng mình của là Phật sống để thu hút tín đồ của đạo Phật. Rồi khi mà đạt được cái lượng tín đồ nhất định rồi đó, thì bắt đầu công kích đạo Phật công khai qua băng giảng, qua sách vở, qua truyền thông nói chung. Thì đó là những cái kịch bản rất nguy hiểm, thì nó có cái tác dụng phụ. Ứng thân tự tại thiên, tức là cũng là một dạng chư thiên. Đối với người nào thích các phép màu, thân có thể đi đứng, bay liện, thông dong, tự tại, như là máy bay, như tàu ngầm, như những võ sư động thổ, tôi tình nguyện làm công việc đó. Còn việc đó làm được hay không, đó là một chuyện khác. Phát nguyện, nó thể hiện đến cái thiện chí của mình, cái ao ước của mình, Còn để làm được một công việc gì đó, nó đòi hỏi đến sự hội tụ của rất nhiều các nhân duyên. Ứng thanh đại từ đại thiên thì nội dung có giống với ứng thanh thứ bảy, nhưng mà vai trò của đại từ đại thiên là cao hơn là tự đại thiên, chủ yếu là bay khắp hư không. Ứng thanh chính thiên đại tướng quân, tức là muốn làm tướng của các cõi trời, tức là các hành tinh có sự sống con người ngoài địa cầu chúng ta, Bồ Tát Quan Âm sẵn sàng làm cái việc đó để thống lãnh với quỷ thần, phò vua, giúp nước độ sanh, mang lại cảnh thế bình. Và nếu hiểu nôm na đó là đóng làm tướng lãnh của một quốc gia có tầm vóc lớn trên toàn cầu. Ứng thần 10 tứ thiên vương nổi tiếng là hộ vệ quốc gia trong các cuộc chiến tranh vệ quốc và phát triển quốc gia đang trong thời hòa bình. Bồ Tát Quan Âm sẵn sàng làm vai trò tứ thiên vương thống lãnh cả thế giới để bảo vệ chúng sinh thoát khỏi các chiến tranh. Thì ngày nay là chưa có Phật tử nào làm công việc này thành công. Thống lãnh các quốc gia phần lớn thuộc về các nước theo Công giáo và Tin Lành. Chúng ta cố gắng chờ đợi đến một giai đoạn nào đó có nhiều Phật tử làm công việc trở thành là nguyên thủ quốc gia của những nước lớn và ứng dụng phương pháp chuyển luân thánh vương để tạo cái công bằng xã hội ở mức độ cao nhất và quản trị đất nước theo công thức chánh pháp và đạo đức để hỗ trợ luật pháp. Ứng thân thứ 11 là làm thái tử của tứ thiên vương, tức là muốn độ cho những người trong giới hoàng tộc, giới chính trị, giới quan tước, giới có vai trò vị trí xã hội cao, thì tôi sẵn lòng làm là nhà chính trị với vai trò là thái tử, hoặc hiểu trong bối cảnh ngày nay là con thủ tướng, con tổng thống, con của chủ tịch, để nhờ cái ảnh hưởng chính trị đó làm được các việc cần làm cho xã hội và cộng đồng. Hiện nay thì các thái tử và công chúa trong chế độ hoàng gia của Thái, hoàng gia Campuchia khai thác góc độ ứng thân này triệt để. Cái ảnh hưởng của các hoàng tử và công chúa ở Thái Lan rất lớn trong cộng đồng. Vai trò của họ là tại vị cho đến chết, đang khi các đời thủ tướng chỉ có vài năm thôi. Ứng thân 12 thân vua, có thể làm vua cõi trời hay vua cõi người, đóng vai trò quy tụ quốc gia trong những bối cảnh chính trị mà cần đến sự đóng góp của Phật giáo, Bồ Tát Quan Âm sẵn sàng làm. Hòa thượng Thích Trí Thủ trước khi qua đời đã phát nguyện nếu tái sanh làm người đời thì ngài tình nguyện làm quy tụ quốc gia, nếu tái sinh làm người tu thì ngài tình nguyện làm tăng thống. Đó là một phát nguyện rất là mãnh liệt, phù hợp với nguyện thứ hai 12 này. 13 ứng thân trưởng giả, tức là làm đại gia tỷ phú trong các dòng dõi quý tộc, tỷ phú của quốc gia, tỷ phú của khu vực, tỷ phú của thế giới, để theo đó có thể kêu gọi nhiều thành phần giàu có góp tay cho việc chia sẻ nỗi khổ niềm đau với các vấn đề bất hạnh. Hiện nay thì trên toàn cầu chúng ta chưa có các nhân vật Phật giáo nổi trội về lĩnh vực này như là Bill Gates, như là Warren Buffett. Còn ở cấp quốc gia của Phật giáo thì chúng ta có nhiều nhân vật làm như thế, và cái hiệu ứng tâm lý từ việc tình nguyện làm và tạo ra cái quyến thuộc bồ đề cho những người đối tác với mình làm theo các Phật sự đó được đánh giá là khá cao. 14. Ứng thân cư sĩ, tức là đóng một vai trò làm cư sĩ thuần thành, hiểu Phật pháp với nơi tín chốn, có vai trò xã hội cao, uy tín lớn, giữ tâm trong sạch, cao quý, các hành động gương mẫu để thông qua hình ảnh đóng góp chúng ta cho thế giới và đất nước. Những người có lòng quý trọng ta sẽ tự động có thiện cảm với đạo Phật. Và về vai trò này đó, các thầy các sư cô nên khích lệ các Phật tử phải hãnh diện tự hào kê khai trong các lý lịch mình là Phật tử. Hướng Dương cách đây vài năm khi được bầu chọn làm công dân tiêu biểu của năm, được vận động hành lang là không nên ghi là Phật tử. Cô ấy trả lời: nếu không cho phép tôi ghi tôi là Phật tử thì tôi sẽ từ chối nhận giải thưởng đó. Cuối cùng là ban tổ chức phải để cho Hướng Dương ghi tên mình là Phật tử. Và cần phải đề cao cái vai trò hãnh diện tự hào khi là Phật tử đóng góp cho đất nước và xã hội. Từ đó là một cái vai trò thứ 14. Ứng thân 15 làm tể quan. Theo ngữ cảnh hiện nay đó, tể quan là thủ tướng, tức là người nắm quyền bính của chính phủ, vận hành hết tất cả các hoạt động chính sách của một đất nước để cai trị, quản lý đất nước và giúp cho đất nước ngày càng phát triển theo hướng bền vững. Về phần này đó, thì trong lịch sử của Phật giáo chúng ta thấy là có nhiều nhân vật đã làm tốt việc đó. Nhưng mà thời hiện tại này đó, thì các vị thủ tướng của chúng ta đó chỉ mới đang tiệm cận cái ứng thân này, tức là có thiện cảm với đạo Phật và chọn đạo Phật làm điểm tựa tâm linh. Nhưng phát huy cái vai trò đó thật là tuyệt đỉnh đó, thì đòi hỏi đến nhiều cái chính sách mạnh dạn hơn, công khai hơn thì mới có thể làm tốt cái vai trò đó. 16. Đóng vai tu sĩ Bà La Môn, tức là ai thích các phép thuật, thích các cái tín ngưỡng thì Bồ Tát Quan Thế Âm có thể đóng vai là một giáo sĩ Bà La Môn, rồi lấy đời sống thanh tịnh trang nghiêm giới đức của mình làm điểm mẫu để cho người ta bắt chước, và thông qua đó giảng dạy triết lý kinh Phật. Thì có lẽ đây là một cái vai rất khó đóng, có nghĩa là phải vào trong hang cọp, đóng vai là cọp cha để chúng ta chuyển hóa các cọp con trở thành là những con vật không ăn thịt nữa. Thì thường công việc này chỉ thấy trong giới chính trị thôi, tức là làm gián điệp phải đóng vai đứng bên A nhưng trên thực tế là hoạt động bên B. Còn đóng vai là giáo sĩ Bà La Môn hay là giáo sĩ tôn giáo khác đó, thì có lẽ là chưa từng có. Thì trong lịch sử Việt Nam cận đại thì có những nhân vật lỗi lạc từ bỏ tôn giáo gốc của mình trở thành Phật tử như Phạm Công Thiện. Nên cũng là một cái phần của việc đóng vai một nhân cách khác, rồi trải nghiệm triết lý của đạo Phật, truyền bá đạo Phật một cách có phương pháp sẽ làm cho nhiều người có thiện cảm hơn và đánh giá lại tôn giáo gốc mà họ đang theo. 17. Ứng thân tỳ kheo. 18. Ứng thân tỳ kheo ni. 19. Ứng thân U Bà Tắc. 20. Ứng thân U Bà Di. Đây là bốn ứng thân khá phổ quát. Một bên đó là làm tu sĩ có lý tưởng, có giới hạnh, có trí tuệ, có từ bi, có tinh thần vô ngã phụng sự chúng sinh để giúp cho nhiều thành phần trong xã hội đến với đạo Phật hơn. Nhưng đồng thời đó, nếu ở vai trò làm cư sĩ nữ, cư sĩ nam mà hiệu quả Phật sự cao thì Bồ Tát Quan Thế Âm cũng tình nguyện làm những vai trò này. Ở dưới góc độ này thì các Phật tử tại gia đang có những vai trò vị thế trong xã hội không cần thiết phải đi tu, họ cứ tiếp tục vai trò đó và lấy uy tín của mình với tư cách là một Phật tử làm rạng danh đạo Phật, thế là tốt hơn nhiều. Đăng ký họ sở trường với tư cách vai trò là Phật tử, vào trong chùa trở thành một tu sĩ tâm linh, nhưng mà sở trường thì không như thế, cho nên họ không phát huy được các năng lực mà lẽ ra họ cần có. Cho nên việc đi tu hay không đi tu không quan trọng, mà quan trọng là có sở trường trở thành là tu sĩ hay là có sở trường trở thành là cư sĩ có giá trị. Và xác định được điều đó thì việc tu với tư cách xuất gia hay tại gia mới bền. Ứng Thân 21 làm phu nhân của vua chúa, quan tước và những nhân vật quan trọng bao gồm đại gia, tỷ phú, các nhân cách là vĩ đại, hay là đóng vai con trai, đóng vai con gái với Ứng Thân 22, 23, là để giúp cho mọi người đã thấy được những cái tấm gương chói sáng, nhờ đó tạo ra nhiều quyến thuộc bồ đề và giúp cho nhiều người đến với đạo Phật nhiều hơn. Thì hiện nay có rất nhiều các vị tu sĩ Phật giáo khai thác ba vai trò này, cho nên để cho một quan chức lớn đến với đạo Phật thì chỉ cần thuyết phục các mệnh phụ phu nhân thôi, hoặc là độ được con trai con gái của các nhân vật đó thì tự động các Phật sự nó được thành tựu thôi. Cách làm này rất là khéo. Như thì sư Nhất Hạnh mua được một cái khách sạn tiêu chuẩn 3 sao ở ngay ngoại ô của thành phố New York, giá chưa được 1 triệu đô la, tức là chưa được 20 tỷ đồng, mà nó có đến cả gần 100 mẫu, có mấy chục phòng, mỗi phòng có giường, tủ lạnh, tivi và các tiện ích sử dụng. Nó rẻ như là cho vậy, là nhờ độ được đứa con của ông chủ của cái khách sạn đó. Giá trao bán của ổng đó là 1,5 triệu đô la. Nhưng khi biết là người mua là thầy Siết Hạnh đó, thì cô con gái đã thuyết phục cha mình đó, bán với giá có 800-900 ngàn đô thôi, tức là giảm đi gần như là 45%. Cho nên độ được 3 thành phần này đó thì chúng ta gần như là lấy được sự ủng hộ của những thành phần quan trọng của xã hội rồi. Các ứng thần 24 thiên nhân, 25 là rồng, 26 dược so, 27 càn thức bà, 28 atula, 29 khẳng na la, 30 ma hồ la già, 31 thân người, thì chúng ta thấy phần lớn đó mang tính cách huyền thoại và biểu tượng thôi. Cái tính thực sự của nó là không cao lắm. Nhưng mà đây là một cái sáng tạo. Nếu phải đóng những cái vai làm các nhân vật thần thoại để có được cái cơ hội độ được những người tin vào cái mảng văn học này đến với đạo Phật thì Bồ Tát Quan Thế Âm cũng không đánh mất cơ hội đó. Phật giáo Trung Quốc làm công việc này rất tốt, tức là các thần linh của dân gian Trung Quốc được kết nạp vào đạo Phật làm đệ tử của các vị Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng, thần Thổ Địa, thần Thành Hoàng được kết nạp hết. Chủ nghĩa đa thần giáo đã được sử dụng một cách có giá trị cho việc truyền bá chánh pháp của đạo Phật. Ứng Thân 31 làm con người, Ứng Thân 32 làm phi nhân, cho thấy là ngay cả làm không phải con người mà có giá trị độ được quần chúng, các ngài cũng phát tâm làm. Còn làm con người thì quá dễ rồi, thì con người nó bao gồm hết tất cả các loại hình ứng thân như vừa nêu, vì đạo Phật chủ trương nhân bản mà. Từ vai trò là con người, ta mới làm được vua, rồi tướng, rồi mệnh phụ, con trai, con gái và những vai trò khác. Cái này là cái nói nhấn mạnh thêm thôi, để đối lập lại với cái ứng thân cuối cùng là 32, tức là phi nhân, không đóng vai con người, có thể được hiểu là đóng vai các loài động vật. Vì từ 24 đến 30 là thuộc về các loại thần đó, cho nên trong các kinh Jataka, chuyện bản sanh, tức là các kiếp trước của Phật đó, thì chúng ta thấy là Đức Phật đã đóng vai làm voi chúa, đóng vai làm con nai hiền, đóng vai làm con vật này con vật kia. Bởi vì cái bản văn học dân gian, văn học huyền thoại đó có một chỗ đứng rất lớn, vì quyền thoại học đó thường góp phần tạo nên cái cội rễ và vành đai văn hóa của những dân tộc. Do vậy cũng không nên bỏ những cơ hội này để làm sao đưa Phật pháp vào trong các cái mảng quyền thoại đó, thì giá trị đến với Đạo Phật sẽ được dễ thực hiện hơn. Thì đó là 32 ứng thân mà Bồ Tát Quan Thế Âm đã vận dụng và vận dụng vô duyên từ và đồng thể bi để có cơ hội tiếp cận được các thành phần chúng sinh tùy theo trình độ, thói quen, nghiệp lực, sở thích, môi trường sống, nghề nghiệp. Bồ Tát Quan Thế Âm lần lượt hóa độ để họ trở thành các Phật tử. Vấn đề 3, 14 công đức vô úy. Vô úy được đề cập ở trong kinh Phổ Môn thuộc kinh Hoa Sen Chánh Pháp là năng lực chuyển hóa sợ hãi. Sợ hãi là bạn đồng hành của vô minh và hoài nghi. Chuyển hóa được sợ hãi có thể hiểu một cách là cao nhất là đã chuyển hóa được vô minh. Người không còn vô minh thì không còn sợ, lo, nghi ngờ, chần chừ, tán thói lưỡng nan, thiếu dứt khoát. Và do huân tu quán tự tại, độ sinh bằng Quan Thế Âm với 32 ứng thân, Bồ Tát Quan Thế Âm đã đạt được 14 công đức không sợ hãi cho chính mình và không sợ hãi cho muôn loài như sau. 1. Khi quán chiếu về bản thể của âm thanh, con không bị vướng kẹt tâm ở trong sự quán chiếu này. Rồi cái tiến trình tự quán chiếu người đã quán chiếu, cho nên nhờ đó mà tâm đã thoát ra khỏi các cái vướng kẹt bởi nỗi khổ niềm đau qua âm thanh. Nên khổ đau của chúng sinh trong mười phương đã được vượt khỏi, nhờ đó cứu thoát cho họ được giải thoát là chuyện thực hiện dễ dàng. Đây là cách thức không tạo liên minh mình với đối tượng bị khổ đau, mà phần lớn các bậc cha mẹ, người thân thương thường bị vướng kẹt. Con khổ, cha mẹ cũng không vui. Con bị đột pháp nghiêm trị, cha mẹ khóc lóc sầu bi. Còn Bồ Tát Quan Thế Âm vẫn quán chiếu nỗi khổ niềm đau qua âm thanh, nhưng không liên kết, không liên minh với khổ đau này. Vì đó Ngài mới thoát ra khỏi các cái giới hạn thường tình và làm công việc độ thoát đó thành công. Thứ hai, chuyển và xoay toàn bộ các cái chi kiến qua mắt thấy tai nghe về thế giới và chúng sinh vào trong cái gốc rễ của chánh chi kiến, để từ đó mọi chấp trước được hóa giải. Và đây là niềm vui không sợ hãi về các cái tình trạng bất hạnh có thể diễn ra, cụ thể như quả quạng. Thì ý thức về nỗi sợ nó không còn, thì đang trong quả quạng ta được điềm tĩnh và tìm cách để thoát ra một cách thành công. Thứ ba, bằng cách trải nghiệm tánh nghe, trở về với cái uy nghĩ của sự nghe, không còn năng và sở, Bồ Tát Quan Thế Âm đã giúp cho các chúng sinh đang bị ngập lặn trong biển khổ đó không bị chìm đắm nữa. Khi nghe được tiếng nghe của lòng mình, ta thấy rõ được cái căn cội của nỗi khổ niềm đau. Và thay vì là bị cuốn trôi theo nước khổ, thì những người đó sẽ có được cái chiếc phao và tự cứu thoát mình. Thứ tư, nhờ chuyển hóa các vọng tưởng một cách trọn vẹn, tâm đã không còn tất cả các hành vi bạo lực, bạo động, sát hại, Cho nên năng lực từ bi này đó để giúp cho con người được bình an ở trong những cái khu hỏa hoạn, những cái cảnh giới có nhiều các tổn thất và chiến tranh. Thì đây là cách là phát triển lòng từ bi bất sát, bất vô động ở mức độ cao nhất. Thì cái quả hiện thời là người đó đó, chúng cũng cùng một hoàn cảnh tương tự, có người thì chết, có người bị tai nạn, có người bị thương tật vĩnh viễn. Nhưng mà người thực tập năng lực vô sở úy, năng lực quan thế âm á, thì thoát ra được. Thứ năm, tương tự việc quân tập và trải nghiệm cái nghe theo bản thể không còn năng và sở, từ đó hành giả có thể thấy rất rõ mối quan hệ viên thông giữa năm căn với tánh nghe. Cho nên khi chúng sinh bị giết hại, nỗi khổ niềm đau đó như là bị chia cắt đứt ruột thành từng đoạn, binh khí vũ khí chạm vào cơ thể người giống như là cắt một dòng nước, giống như là thổi ánh sáng, bản tánh hoàn toàn không sợ hãi, không lung lay gì hết. Đây là một cái năng lực quán chiếu như cắt dòng nước, như thổi ánh sáng. Nước thì không có cái gì có thể cắt được nó. Dùng dao chặt nước, nước vẫn chảy. Dùng thổi ánh sáng vẫn còn nguyên thôi. Thực tập được như thế này thì chúng ta không hề bị lay động. Mà không lay động thì không có nỗi sợ hãi nào có thể xen lẫn được, can thiệp được. Thứ sáu, trải nghiệm tánh nghe một cách thuần tịnh. Nhờ đó tâm chiếu soi từ sự nghe đó cùng khắp được pháp giới. Mọi vô minh, phiền não, rồi mê tín đã được chặt đứt. Cho nên khi gặp các loài ma quỷ hay là những kẻ xấu ác cũng không thể nào làm cho bị trở ngại và làm cho họ đó bị chững lại ở trên con đường hướng về Đạo Bồ Đề. Tức là do chúng ta hiểu rõ được cái quy quỹ của việc mà chiếu soi của tâm, cho nên không gì có thể ngăn cản được tầm nhìn, sự thấy chiều sâu ở mức độ vĩ mô, quy mô của một người đã chứng đắc. Thứ bảy, an trụ ở tánh nghe một cách vẳng lặng. Mọi sóng âm của con người và muôn loài có nhưng không tác động làm nhiễu loạn như là một sự ô nhiễm. Hành giả đạt được một trình trạng vượt thoát khỏi mọi vọng trần. Cho nên á, ứng dụng lối tu tập này đó thì tất cả mọi giới hạn của tù đài, gông cùng, xiềng xích không thể nào trói buộc được tâm của một người đã thật sự được tự do. Ngài Thằng Hội được đánh giá là người khi đang ở trong tù nhưng mà không trói buộc được cái chân tâm của Ngài. Và Chứng Đầu Ca theo một nghiên cứu mới được xem là do Ngài Thằng Hội sáng tác, vì trong đó nó có hai câu: dù ở trong tù không nhìn thấy ánh sáng mặt trời mặt trăng, nhưng chân lý học được ở Ngài Huệ Năng vẫn chiếu soi ngày và đêm. Thì giả thuyết đó cũng là một giả thuyết thú vị. Thứ tám, khi trải nghiệm được tánh nghe một cách viên mãn, các âm thanh không trở thành là tiếng ồn, lòng tự bi đã trải nghiệm được khắp mọi nơi. Cho nên á, đương sự và những người đồng hành á, dầu có mặt ở chỗ hiểm nguy, cướp, giặc giả vẫn bình an vô sự. Đó là một phước báo rất tự nhiên về tiến trình nhân quả thông thường thôi. Việc khủng bố làm sập hai tòa nhà thương mại của Mỹ vào 11 tháng 9 cách đây trên một thập niên, không phải là người nào ở vùng phụ cận đó cũng chết, và không phải ai đang tồn tại trong hai tòa nhà đó đều chết. Có người thì vẫn sống nhăn răng ra, sống như một cách mầu nhiệm. Đó là nhờ các hạt giống từ bi và tuổi thọ ở nhân vật đó nó quá nhiều. Chứ là mọi người đó thì tử vong, nhưng mà người đó đạt được cái năng lực từ bi cùng khắp này đó vẫn bình an vô sự. Thứ chín, nỗ lực tu chuyển hóa các cái vọng trần của sự nghe. Mọi cảnh trần đó được xa lìa, các sắc dục liên hệ đến âm thanh qua các loại ngôn ngữ không thể lôi kéo được. Do đó hành giả vẫn bình an vô sự trước các cảm bậy tính dục như là một bản năng. Thì đó là cách tu tập chuyển hóa tham ái, vốn là một trong những mục tiêu hàng đầu mà các vị xuất gia có lý tưởng cần phải nỗ lực thành tựu. Thứ 10, quán bản chất thuần âm, không còn các âm thanh như là cảnh trần đối lập với chân tâm đang đánh giá. Căn và trần liên hệ đến sự nghe, trong tình huống này trở nên viên dung vô ngại, không còn chủ thể và khách thể liên hệ đến sự nghe. Do vậy đó, mỗi giận dữ liên hệ đến lề thị phi, chì chiết, rồi su cáo, xuyên tạc, phá đám đã không thể gây bất kỳ một lay động tâm thức nào đối với người đã làm chủ được tâm mình qua sự nghe. Đó là nghệ thuật chuyển hóa tâm sân hận liên hệ đến lề thị phi. 11, trở về với bản tâm bằng việc trải nghiệm sự chiếu soi của chân tâm. Vượt qua tất cả các giới hạn của trần cảnh, hành giả sẽ thấy rất rõ trong cùng pháp giới bao la này, thân và tâm mình thanh tịnh như là lưu ly trong suốt. Nhờ đó nhãn quan Phật đã giúp cho hành giả có thể thấu triệt được thế giới một cách vô ngại, và kết quả là đi tới đâu có được biện tài giúp cho người phỉ báng Phật, chưa tin Phật, ngộ nhận Phật có thể vượt qua được sự si ám và trở thành là những người truyền bá chánh pháp. 12, không vướng kẹt vào các chấp thủ liên hệ đến thân. Hành giả trải nghiệm tánh nghe ở bản chất, bất cứ một nơi nào hành giả có mặt, nơi đó trở nên đạo tràng bất động. Và do vậy nhập vào trong cuộc đời qua các hội gián thân, nhưng mà chẳng có một cái tác động tiêu cực nào có thể làm trùng bước, trở ngại, bỏ cuộc, chán nản. Hành giả nhờ đó có mặt khắp mọi nơi, giống như người tùy tùng với các Đức Phật, và hỗ trợ cho các vị pháp phương, từ đó giúp cho công đức trí tuệ của chúng sinh được lớn mạnh. Đây là cách nhập vào cuộc đời, làm nhiều việc đáng làm cùng một thời điểm bằng giá trị của nhiều người. 13, khi trải nghiệm được sự viên thông sáu giác quan, sự chiếu soi và ánh sáng chiếu soi của trí tuệ không còn là hai đối tượng khác biệt. Lúc đó, chúng ta trải nghiệm được trí tuệ như là một tấm gương tròn đầy. Chúng ta đang thông đạt được bản thể như lê tạng thông suốt, và trải nghiệm được sự sâu màu của pháp môn mà Như Lai đã chứng đắc, không còn một thiếu sót gì. Cho nên đạt được cái trình độ có được thân bằng quyến thuộc, thân tướng đoan chánh, phước đức dịu dàng, được mọi người kính trọng. Tức là có nhiều quyến thuộc bồ đề mà họ có mặt ở đâu đó thì gây cái thiện cảm đối với Đạo Phật ở chỗ đó. Mười bốn, nhờ năng lực tu chứng đắc chánh pháp làm mô phạm trong cuộc đời, hành giả có thể trải nghiệm được trí tuệ phương tiện khéo léo. Mỗi một ứng dụng đều mang lại kết quả đầu sinh, tùy thuận theo trình độ căn cơ, phong tục tập quán, tiếp biến nhân hóa, công cuộc hóa độ chúng sinh được thành tựu một cách viên mãn. Thì đó là 14 ứng dụng rất thông dong, tự tại, vô ngại, để dẫn đến kết quả không sợ hãi ở chính mình và kết quả không sợ hãi ở con người. Và đây là yếu tố góp phần hình thành lên một thế giới hòa bình, thịnh triển theo hướng bền vững. Vấn đề 4, bốn đức sâu nhiệm. Ngoài 14 năng lực không sợ hãi, Bồ Tát Quan Thế Âm nhờ tu tập 6 căn viên thông qua lỗ tai đã đạt được 4 đức sau đây. Thứ nhất, thành tựu được nguồn gốc của tánh nghe một cách sâu sắc. Tâm màu nhiệm này đã lìa ra khỏi năng và sở của sự nghe. Kiến văn giác duy như một tiến trình nhận thức và trở thành như là một cái nguồn tuệ giác bổ báo tròn đầy trong sạch, không có gì có thể can gián được, chia cắt được. Và nhờ đó bất cứ một lời nữa nào phát ra từ miệng của nhân vật này đều trở thành là các câu sâu màu, các câu thần chú bí mật, các cái giá trị chân lý cao siêu, cho nên nó có thể cứu giúp được mọi người đạt được các giá trị cần thiết. Thứ hai, do tu một cách trọn vẹn về sự nghe, hành giả đã đạt được việc thoát khỏi tín nhiệm đắm vào sáu trần. Sự vượt trội đó cũng giống như là âm thanh vượt qua được các bức tường mà không bị giới hạn, không bị ngăn ngại. Do đó, ở đâu có nhu cầu thì hành giả có thể ứng hiện nhiều thân, thì có thể dùng nhiều chánh pháp giúp cho mọi người đạt được không sợ hãi. Cho nên nhờ cái đức tính cao quý này mà Bồ Tát Quan Thế Âm còn được gọi là người ban bố niềm vui không sợ hãi. Thứ ba, nhờ tu tập và đạt được trình độ thanh tịnh từ sự nghe, diệu thông, diệu tâm viên dung với các cái quan còn lại đã làm cho vị Bồ Tát có được cái năng lực đi khắp mười phương, nơi nào cũng có thể giúp cho chúng sinh sống chết với lý tưởng Phật pháp và thương thoát mọi mệnh đề bất hạnh, để có thể thừa tiếp hưởng ứng dấn thân phụng sự cho cuộc đời và con người. Tức là cái tính thuyết phục quần chúng cùng tham gia các Phật sự độ sinh rất cao ở người đạt được đức tính cao quý này. Thứ tư, nhờ ngộ được Phật trí, con đã chứng được Phật tâm, đạt được sự cứu kính, dùng tất cả các tài vật của báo quý nhất cúng dường các đức Phật, rồi phụng sự cho các chúng sinh trong ba cõi. Cho nên đó, kết quả là cầu những gì cao quý thì đạt được như ý, chẳng hạn như là cầu con, cầu sống lâu, cầu chánh định, cầu niết bàn, thì hầu như là cái cầu nào cũng đi tìm theo sự thực tập nhân quả tương thích, và cái cầu có nhân quả nào cũng dẫn đến kết quả hiện thực ở hiện tiền. Thì đó là bốn đức sâu nhiệm mà Bồ Tát Quan Thế Âm đã đạt được. Vấn đề 5, nhĩ căn viên thông. Sau khi trình bày bốn vấn đề liên hệ đến việc tu tánh nghe, 32 ứng thân, 14 không sợ hãi và bốn đức tính sâu màu, Bồ Tát Quan Thế Âm đã trình bày cốt lõi của pháp tu nhĩ căn viên thông như sau. Trước nhất, Bồ Tát đã sử dụng lỗ tai để nhập vào thiền định chiếu soi trọn vẹn. Thiền định chiếu soi trọn vẹn đó là một loại thiền định dùng quán làm cốt lõi để đánh giá thế giới hiện thực. Quán chiếu theo một cách thức có chánh niệm thì hành giả sẽ đạt được tâm tự tại ở mọi nơi và mọi chỗ, tức là không bị vướng kẹt Nó khác hoàn toàn với cái người có thói quen tự nhiên, như những cái câu nói tự nhiên như người Hà Nội, tự nhiên như người Biên, tự nhiên như người Ấn Độ. Thực ra thì cả ba thành phần đó chưa có thành phần nào tự nhiên theo đúng nghĩa. Người Hà Nội thì rất khách kháo, không thể gọi là người tự nhiên. Và dân Miên á, thì cũng phải là dân tự nhiên. Dân Miên là dân quá thật thà. Còn cái tự tại đó là ở mọi xứ, mọi không gian, nghịch và thuận, hành giả vẫn đạt được cái trạng thái an lạc như không hề có một sự khuấy động nào. Đó là cái sự tu tập rất là cao. Cách thức trải nghiệm được sự viên thông nhĩ căn là con nhập vào dòng nghe để trải nghiệm được nội dung của sự nghe. Trải nghiệm được nội dung sự nghe nhưng không bị vướng kẹt vào từng cái tình huống liên hệ đến sự nghe. Cho nên đạt được thiền định sâu sắc và từ đó chứng đắc được vô thượng bồ đề. Trong thế giới phương Tây đó có bốn loại hình ô nhiễm đang trở thành là đối tượng cần được vượt qua. Ô nhiễm một là ô nhiễm đất, ô nhiễm hai ô nhiễm nước, ô nhiễm ba ô nhiễm không khí, ô nhiễm bốn ô nhiễm tiếng ồn. Tiếng ồn là cái mà làm cho con người trở nên phiền não nhiều nhất. Ba loại ô nhiễm đầu đó chỉ tác động tiêu cực đến sức khỏe và tuổi thọ của con người ở một chừng mực nhất định. Nhưng mà ô nhiễm tiếng ồn có thể làm cho con người mất ngủ, căng thẳng, phiền não, điên loạn và không trải nghiệm được sự bình an. Cho nên những nước tiên tiến phát triển về kinh tế đó, thì cái khu dân cư nào mà nằm dọc theo con đường đó, thì chủ đầu tư trúng thầu đó phải làm các con đường đính kèm theo là các bờ tường chắn các tiếng ồn, hoặc bằng xi măng hoặc bằng là cái gỗ quý. Người ta rất quan trọng về sự yên tĩnh. Trên nhà mặt tiền đường thường rẻ hơn là nhà ở trong hẻm, là một mô hình ngược lại với các nước nghèo bao gồm Việt Nam. Nước nghèo cứ đổ xuống mặt tiền đường mà mua nhà. Nhà cũng là nơi ở, cũng là nơi buôn bán, cũng là nơi sinh hoạt. Còn phương Tây thì đâu đó rõ ràng khu dân cư thì nó vắng tanh như là chùa Bà Đanh, yên tĩnh còn hơn các tu viện Phật giáo. Thì giờ đó mà ta mới trải nghiệm được cái sự bình an. Nên là tiếng ồn là một cây gai của thiền định, được Đức Phật khẳng định ở trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ đó, có chiều sâu. Về cái hiệu dụng của việc tu viên thông các giác quan qua lỗ tai, Bồ Tát Quan Thế Âm trình bày: do con quán chiếu âm thanh thấu suốt được 10 phương thế giới, trong đó có các loại hữu tình đang bị khổ, mà con được gọi là quan âm. Con thấy cái tính trải nghiệm hiểu thấu được cái gốc rễ nỗi khổ niềm đau của con người qua âm thanh đó là một pháp tu rất là căn bản. Và đạt được cái tâm linh cao quý là cũng từ việc tu pháp tu này. Ngay sau khi nghe Bồ Tát Quan Thế Âm trình bày đó, thì bằng thần lực mọi người có cảm giác là tất cả các rừng cây như là thông reo, suối chảy, mây bay, chim hót, ao hồ tạo ra các âm thanh đều là những phương tiện diễn tiếp pháp âm. Bình thường tất cả các hiện tượng đó trở nên rất là phổ biến ở núi rừng, đất nước nào cũng có, hoặc ít hoặc nhiều. Nhưng bằng cái tâm quán thế âm hoặc là quán tự tại đó, thì các Phật được chúng ta nhìn thấy trong giai đoạn tỉnh thức đó, nó khác và vượt trội so với cái giai đoạn bình thường. Trước đây thì chúng ta có thể phiền não khi nghe tiếng thông reo, khi nghe tiếng cò kẹt của các bụi tre, vì khởi lên tâm lý sợ ma. Thì bây giờ đó, bằng tự giác quan thế âm á, chúng ta sẽ thấy đó là những pháp âm rất vi diệu. Nói một cách khác đó, là khi một hành giả dùng nghệ thuật quán chiếu tâm đạt được trình độ tự tại rồi đó, thì mọi thứ bình thường trong cuộc đời đều là một sự kiện sâu nhiệm, màu nhiệm, rất là khó nghĩ bàn. Và đến lúc đó, chúng ta có cảm giác rằng tất cả những trở ngại, những khó khăn ở trên hành tinh này đang bị biến mất, và tâm mình đang trải nghiệm vào một cái thế giới rất là sâu sắc đó, rất là đặc biệt. Cái đó là do trình độ tâm được chuyển hóa, thì những cái bình thường trở thành là những cái rất phi thường. Chân lý thông qua sự giác ngộ nằm ở cái thừa nhận tính đặc biệt từ những cái không phải là đặc biệt. Nói tóm lại, phương pháp mà nhĩ căn viên thông được Đức Bồ Tát Quan Tâm chia sẻ, thực chất là việc làm chủ được chủ thể sự nghe và khách thể nghe là các loại âm thanh. Không làm chủ được năng và sở của sự nghe đó, mỗi lần nghe ta nghe các phiền não, ta sẽ thành cái sọt rác chứa đựng các thông tin thị phi, những nỗi buồn, niềm vui, những cái buông xuống của cảm xúc. Người bị bế tắc chia sẻ nỗi khổ niềm đau với người khác á, thì lòng cảm thấy nhẹ nhõm, bị trút ra khỏi lòng mình những thứ không cần phải trữ nữa. Đang khi người nghe thiếu phương pháp quan thế âm và quán tự tại đó, sẽ trở thành là cái nơi hứng đủ và lãnh đủ các cái nỗi khổ và niềm đau này. Ai làm công tác tư vấn thì lúc vẫn phải xúc cái lỗ tai mình, phải ngừng công việc đó vài ngày, đi du lịch, trải nghiệm không khí trong lành, trời xanh, mây bạc, cảnh tượng thông dong, để có thể quên đi hết tất cả những cái dữ liệu quá tiêu cực, vì đầy dẫy những nỗi khổ và niềm đau. Thì lúc đó tâm của người mới trở thành là bình thường. Chứ mà tiếp xúc 24/24 nghe than khổ, than sầu, bi u não không á, nếu không có được tâm chuyển hóa thì cũng trở thành tâm thần. Các bác sĩ tâm thần mà không có nghệ thuật thì ít nhiều gì cũng có cái yếu tố bất bình thường so với các bác sĩ thuộc các ngành khác. Lương bổng của các bác sĩ tâm thần thì rất ít, họ cũng không dám chém chặt bệnh nhân, vì bệnh viện tâm thần trên khắp thế giới thường lấy giá rất hữu nghị. Một to thuốc cho một ngày uống chỉ có khoảng chừng 8-10 ngàn đồng đó. Và cũng không ai nỡ lòng mà đi chém chặt gia đình của những người bị tâm thần. Và đang khi đó mỗi ngày họ chỉ tiếp xúc cái trường sinh học tâm của những người bị khổ đau, rối loạn, quan tưởng, bất bình thường. Thế là nếu không trải nghiệm rũ bỏ bằng sự quán tự tại, bằng quán thế âm á, thì ít nhiều gì yếu tố đó nó cũng ảnh hưởng tiêu cực. Do vậy mà chúng ta dễ dàng trở thành là một phần những gì mà chúng ta đã tiếp xúc đối với con người. Chúng ta trở thành một phần cá tính của các nhân vật có ấn tượng hay là ám ảnh trong cuộc đời của mình trong một giai đoạn nào đó. Chúng ta trở thành là những gì mà chúng ta tiêu thụ qua các truyền thông. Chúng ta trở thành một phần của cá tính, và chúng ta đã trở thành một sự dướng kẹt của những thứ mà chúng mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung. Thực tập phương pháp nhĩ căn viên thông là để rũ bỏ bằng trí tuệ tất cả các loại sóng âm mang tính tiêu cực. Nhờ đó, đang trong nỗ lực vận dụng từ bi với phương pháp trí tuệ cứu giúp cuộc đời và con người, chúng ta vẫn đạt được trình độ thông dong vô ngại. Và đây chính là thông điệp của phẩm này, và cũng là thông điệp của phương pháp nhĩ căn viên thông. Xin tạm nghỉ tại đây.